thượng chuyển tới thầy câu hỏi. Kính bạch thầy, trong khi có câu sở chi chứng, nghĩa là biết điều có khi là tổ ngại đến bước đường tu của mình, kính mong thầy hoan hỷ chỉ lệ thêm bên con. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là câu hỏi thú vị. Câu hỏi này đó đã bị hiểu lầm suốt 20 thế kỷ qua tại Việt Nam và Trung Quốc. Cái hiểu lầm tai hại đó đã làm cho đạo Phật bị mù chữ Phật pháp, tăng ni bị mù chữ Phật pháp, nó bị mù chữ Phật pháp. Về cấu trúc dân phạm đó, thì sở chi trướng là một ngữ danh từ. Theo dân phạm của Trung Quốc đó, thì ngữ danh từ ấy, chữ đằng sau chúng ta dịch trước và chữ đằng trước chúng ta dịch sau. Sở chi trướng tức là những chướng ngại của kiến thức, những chướng ngại mà vướng kẹt vào nó chúng ta không thể phát triển được trí tuệ, những chướng ngại làm cho chúng ta không thể được thông minh và thành công trong cuộc đời, nhưng bị Trung Quốc hiểu sai thành đó là cái đẳng thức hóa. Sở chi bằng với chướng. Sở tri đó là tất cả những gì chúng ta biết được qua giáo dục, qua kinh nghiệm, qua học lớp, qua tư duy, qua cái sự từng trải ở trong cuộc đời. Tất cả những cái đó được gọi là sở tri. Và người Trung Quốc đã định nghĩa sở tri trước là gì? Kiến thức là một trở ngại, hiểu biết là một trở ngại. Biết càng nhiều là trở ngại nhiều, biết ít là trở ngại ít. Cho nên bằng cái nhận thức này mà các pháp môn của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng theo. Nên thiền tông của Trung Quốc chỉ đọc cái Bát Nhã Tâm Kinh, còn thiền tông từ thờ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chỉ đọc một bài kinh duy nhất, đó là Kinh Lăng Già. Bắt đầu cuối đời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho đến Tổ Huệ Năng thì người ta đọc bài kinh Kim Cương. Và từ đó chia ra là năm tông phái: Lâm Tế, Tào Động, Quan Môn, Quy Ngưỡng, vân vân, thì cũng đọc có bài kinh Kim Cương thôi. Thì về sau này đó, nhiều trường phái thiền của Trung Quốc không có đứng là chỉ có đọc bài kinh Tâm Kinh thôi. Còn Mật Tông thì chỉ đọc những bài kinh về thằng chú. Tịnh Độ Tông chỉ đọc kinh A Di Đà. Và sau này Đài Loan và Trung Quốc không có đứng là bỏ luôn kinh A Di Đà, đọc kinh Vô Lượng Thọ, bỏ luôn kinh Quán Vô Lượng Thọ, bỏ luôn kinh Niệm Phật Ba La Mật. Đó là những bài kinh Tịnh Độ rất là hay, mà ta chỉ giữ lại có kinh Vô Lượng Thọ thôi. Đó là một sự thiếu sót lớn, vì người ta nghĩ rằng đó, biết nhiều do đọc nhiều là một chướng ngại cho sự tu. Cho nên đó, tu một thời gian rồi đó, người ta không còn biết gì hết. Cái thời kỳ Pháp thuộc tại Việt Nam đó, chính sách cai trị của Pháp rất là ác độc, nó khác với chính sách của Anh. Anh đó, một mặt đó, là vơ vét tài sản của thuộc địa đưa về nước của mình. Pháp cũng làm việc đó đối với dân tộc Việt Nam suốt 100 năm. Và mỗi một năm như vậy đó, họ đưa về nước của họ giá trị kinh tế là khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Tức là bóc lột trên sức mồ hôi và lao động của người Việt Nam suốt cả 100 năm dài đó. Và cái gì Pháp để lại là gì? Đó là sự dốt nát thôi. Còn Anh để lại cho các nước thuộc địa, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và những nước ở châu Phi đó, đó là nền giáo dục tiên tiến, nền công nghệ tiên tiến. Và những nước này sau thời kỳ Anh trị được độc lập đó, họ phát triển theo cái mô hình của Anh, họ có chỗ đứng. Còn đang khi những nước thuộc địa của Pháp đó, nghèo sơ nghèo sát, gái đó thì bị mất chồng, bị Pháp đoạt chồng. Còn đàn ông đó, thì đi làm nghề nông phu ở các cái rừng cao su, rất là khổ đau. Đất nước thì lạc hậu nghèo khó. Dân Pháp mệnh danh là dân hóa văn minh hàng đầu của phương Tây, nhưng là cái nước đi truyền bá cái mọi sợ nhiều nhất ở trên hành tinh này. Đó là truyền bá cái sự ngu dốt. Khi mình cho sở tri là một chướng ngại đó, thì tự động người ta sợ kiến thức, sợ hiểu biết, sợ bằng cấp, sợ trí tuệ, và do đó người ta không thèm học đó, không thèm học, dẫn đến một hậu quả là đại đa số tu sĩ của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam và ngay cả Tây Tạng, trình độ kiến thức phổ thông là quá kém, Nhiều tu sĩ có thể trên 60% chưa có được lớp 12. Và có nhiều tu sĩ là chưa từng trải qua trường lớp Phật học. Vì ngộ nhận như thế, họ đâu cần học Phật học làm gì, họ phải biết nhiều là trước ngại nhiều. Cho nên dẫn đến tình trạng là gì? Mê tín dị đoan tại các chùa là do các tăng và ni truyền bá, chứ không ai khác hết. Tăng ni truyền bá mê tín chống lại với Đức Phật là trí tuệ, và Phật tử là nạn nhân sống với những niềm tin mê tín đó. Cuối cùng á, nỗi khổ niềm đau nó bao vây mình, nỗi sợ hãi tấn công mình, chi phối cuộc sống của mình. Năm 1964, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập, Đại học Giảng Hạnh ra đời, và trên toàn quốc lúc đó chúng ta có 168 trường trung học và tiểu học Bồ Đề, vừa dạy và cấp bằng phổ thông, mà cao nhất là tú tài toàn phần, vừa giúp cho người chưa biết đạo có được cơ hội trở thành Phật tử. Sau năm 75, do về chính sách giáo dục đó, là công lập, các giáo dục tôn giáo bị xóa sổ, nên toàn bộ 168 trường Bồ Đề của chúng ta và trường Đạo Giảng Hạnh chúng ta phải đóng cửa. Suốt 11 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, từ năm 64 đến 75, giáo dục Phật giáo phát triển rất là mạnh, và tu sĩ bắt đầu trở thành là những người trí thức và tiếp thu đạo Phật, truyền bá đạo Phật rất thành công. Vì đạo Phật là đạo trí thức mà, chữ Phật có nghĩa là trí thức, trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí thức, đạo trí tuệ. Hiện nay đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981 cho đến bây giờ là sau 33 năm tồn tại đó, đã có được 4 học viện, một cái ở Hà Nội, cái ở Huế, cái ở Hồ Chí Minh, cái ở Cần Thơ. Đào tạo cao đẳng Phật học đó thì có 11 lớp, nay đó thì bị đóng cửa hết 4 lớp, chỉ còn lại có 7 lớp vì không có điều kiện tài chính để vận hành và thiếu tăng ni học. Chúng ta còn có 33 trường trung cấp Phật học và mấy chục trường sơ đẳng Phật học dành cho tăng ni. So với chiều dài lịch sử 2000 năm thì thời kỳ này đó là thời kỳ mà tăng ni được ăn học Phật pháp là nhiều nhất. Đó là điều đáng mừng của lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cho tăng ni Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Ở đây có hai nhóm Phật tử chùa Giác Ngộ và Phật tử tu viện Tường Vân. Đại đức Phước Tiến thì có 7 năm sống ở chùa Giác Ngộ, tốt nghiệp cao đẳng Phật học ở Đại Tùng Lâm, tốt nghiệp cao cấp giảng sư loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ Phật học ở Đại học Đài Ly. Cho việc giảng Phật pháp là Phật sự rất là hanh thông. Đại đức Trí Tuệ đó, Trí Huệ đó, cũng là tăng sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam, tốt nghiệp cử nhân nay đã được gần 4 năm. Và nhờ đó và việc giảng kinh thuyết pháp rất là thông suốt, và làm được nhiều việc mà nhiều vị tu sĩ khác tu trước 10 năm 20 năm không làm được. Đại đức Trí Huệ thì xuất gia khoảng tầm 10 năm thôi là đã có được một cái sự nghiệp hoằng pháp ấn tượng như thế, là nhờ được đào tạo tại trường Phật học chánh quy. Cho nên chúng ta phải điều chỉnh cái nhận thức sai mà người Trung Quốc đã bị vấp phải 20 thế kỷ qua. Sở di chướng bị ngộ nhận là kiến thức là một chướng ngại, hiểu biết là một chướng ngại, là nói ngược lại với Đức Phật. Và truyền bá học thuyết này là đã phá đạo Phật, xóa sổ đạo Phật thôi. Đang khi đi tới đâu Đức Phật cũng truyền bá trí tuệ. Trong 7 loại tài sản mà Đức Phật gọi là thánh, người nào sở hữu nó thì sẽ trở thành là thánh từ một người phàm. Có 2 yếu tố nó thuộc về trí thức, đó là bát học đa văn và thứ hai là trí tuệ. Còn 5 yếu tố còn lại đó là niềm tin nè, tinh tấn nè, xấu hổ cá nhân nè, xấu hổ có nhờ, xấu hổ xã hội nè, và chánh niệm. Đó là 5 yếu tố nền tảng. Và nhờ 2 yếu tố đa văn tới học rộng hiểu nhiều và trí tuệ đó, chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn. Đức Phật nói ai sở hữu được 7 đức tính đó, người đó sẽ trở thành thánh, chứ không còn là người phàm nữa. Hoặc là trên con đường để trở thành thánh. Tức là đạo Phật là truyền bá trí tuệ chứ không có truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng rất tiếc, cách làm đạo của tu sĩ tại Việt Nam và Trung Quốc là truyền bá mê tín chứ không phải truyền bá trí tuệ. Một từ thứ hai lưu tiện đây chúng tôi xin nói cũng dẫn đến cái ngộ nhận, đó là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là một trong ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân gồm có giới tức là đạo đức, định tức là thiền định, tệ tức là trí tuệ, giải thoát tức là kết quả của giới định tuệ. Và giải thoát tri kiến là một nữ danh từ mà nghĩa đen của nó là kiến thức về sự giải thoát của bản thân. Trung Quốc cũng hiểu sai, giải thoát thành động từ, tri kiến là tăng ngữ. Do vì hiểu sai đó, Trung Quốc mới truyền bá các đạo Phật pháp môn là quăng bỏ kiến thức đi, giải phóng kiến thức đi, đừng lệ thuộc vào nó. Thiền tông là trường phái đại diện cho quan điểm này. Họ chủ trương là giáo hòa biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, tức là truyền bá đạo không dựa vào kinh điển, tức là không dựa vào lời Phật dạy, chỉ thẳng vào tâm người thôi. So với 10 tông phái của Trung Quốc thì thiền tông là đi lạc quẻ nhất về vấn đề từ bỏ chánh pháp của Đức Phật. Mặc dù đó, chủ trương là giáo hòa biệt truyền, nhưng trong văn học của kinh luật luận và nhất là văn học sớ giải thì ngữ lục của các thiền sư Trung Quốc chiếm khoảng 90% so với các tác phẩm của các tông phái còn lại. Có nghĩa là các thiền sư là dài dòng văn tự còn nhiều hơn thiên hạ, nhưng mà lúc nào cũng chủ trương là giáo hòa biệt truyền. Tại vì là không đúng, chủ trương không đúng, nhưng mà làm thì cũng phải dựa vào kinh thôi, thì cũng phải dựa vào ngôn ngữ kinh điển để mà truyền đạo thôi. Trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm tương đương đó thì có khoảng 200 lần giải thoát tri kiến được lập đi lập lại qua 4 câu: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Tức là bậc nào giác ngộ từ quả vị A-la-hán cho lên đó, biết rất rõ mình là giác ngộ, không còn nỗi khổ niềm đau, không bị tái sanh theo nghiệp nữa, tái sanh bằng sự phát nguyện thôi. Còn Trung Quốc á, thì không dựa vào lời Phật dạy, Trung Quốc tự đặt ra một cái chủ trương mới. Ông học trò muốn được xem là giác ngộ thì phải được ông thầy gọi là chứng minh cho. Và cách chứng minh là gì? Yêu cầu là một bài kệ thể hiện sự chứng đắc của mình, đó là kệ trình tâm ấn. Và dựa vào bài kệ trình tâm ấn đó đó thì vị đạo sư mới công bố rằng là vị này đó là pháp tự, tức là người kế thừa dòng thiền chánh tông. Thì đó là cái cách mà của Trung Quốc làm. Và từ đó nó dẫn đến cái tranh chấp quyền lực ở trong giáo hội. Ví dụ như lục tổ Huệ Năng á, là trình cái bài kệ kiến giải của mình để được lục tổ ngũ tổ Hoàng Mai đã truyền tâm ấn. Và do truyền tâm ấn theo cái cách đó, xích nữa là có án mạng xảy ra do vì cái tranh chấp quyền lực làm tổ giữa tổ, giữa học trò của tổ Huệ Năng và giữa học trò của tổ Thằng Tú. Thằng Tú là một cao tăng rất là giỏi, rất khiêm tốn, và đệ tử của ngài đã trở thành quốc sư của Trung Quốc nhiều năm sau đó. Còn ngài Huệ Năng á thì bị truy sát, xích nữa là bị bỏ mạng rồi, rồi bị chặt đứt một cánh tay bởi những người đệ tử của tổ Thằng Tú. Mặc dù tổ này không có chủ trương như thế, nhưng mà đệ tử người ta bất mãn mà, đó là tại sao một người cao tăng như thế mà không được truyền làm tổ, mà truyền cho một ngài Huệ Năng là không có kiến thức gì hết. Tại vì chủ trương của thầy Trung Quốc là gì? Giáo hòa biệt truyền, sở chi chướng và giải thoát chi kiến, do hiểu sai cái ngôn ngữ gốc của Đức Phật. Thì đó là một điều rất đau lòng ở trong lịch sử. Và ngày nay đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chủ trương mở ra nhiều giảng đường. Từ năm 2007 đến 2012 đó, chúng tôi làm thư ký và phó ban Hoằng Pháp của thành phố Hồ Chí Minh, và đã mở thêm được khoảng 10 giảng đường, trong đó có những giảng đường dành cho chư ni thuyết giảng, chẳng hạn như là giảng đường chùa Tự Nghiêm, giảng đường tịnh xá trung tâm. Lịch thuyết giảng trong những năm đó là chúng tôi sắp xếp mời rất nhiều các giảng sư, mỗi một giảng đường có nhiều giảng sư khác nhau, để giúp cho các Phật tử thay đổi được cái khẩu vị Phật pháp. Chứ thay vì nghe một vị giảng sư riết rồi mình sẽ nhàm chán đi. Các khóa tu Hoằng Pháp hay là tu viện Tường Vân hay là bất túc khóa tu nào trên toàn nước Việt Nam này cũng đi theo mô hình đó hiện nay. Tại mỗi một khóa tu chúng ta có một cơ hội tiếp xúc với một giảng sư mới bên cạnh những vị giảng sư cũ, để chúng ta luôn luôn học được những cái mới, những cái lạ, nó không có bị bão hòa, không bị nhàm. Các lớp giáo lý tại thành phố Hồ Chí Minh là nhiều nhất trên toàn quốc. Chúng ta có lớp giáo lý rồi các giảng đường là khoảng trên 200 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội thì có được 15 cái giảng đường. Còn các tỉnh thành còn lại đó, phần lớn là chưa có được một giảng đường. Đó là thiếu sót lớn mà ban Hoằng Pháp của các tỉnh chưa làm được. Từ đó cái tình trạng mê tín dị đoan trong Phật tử đó bị lan rộng phủ khắp. Hiện nay với vai trò là phó ban Hoằng Pháp Trung ương và là hiệu phó của trường Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Phố Hồ Chí Minh và phó ban giáo dục Tăng Ni Trung ương, chúng tôi cảnh báo vấn đề này đối với Tăng Ni và kêu gọi các Tăng Ni phải nỗ lực lập các lớp giáo lý tại các chùa của mình. Một tháng mà có một khóa tu là nó quá ít, cũng giống như một tháng mới ăn được một bữa cơm, làm sao mà no, làm sao mà đủ chất bổ để sống. Chúng ta phải phấn đấu để tiến tới mỗi tuần các Phật tử phải ít nhất nghe giảng một lần. Người nào mà không nghe giảng một lần á trong một tuần là đang bỏ đói tâm linh mình, đang làm cho tâm linh mình trở nên nghèo nàn và lạc hậu. Huống hồ là có nhiều Phật tử suốt cả một kiếp người chưa từng đi nghe giảng, không thèm đi nghe giảng vì bị Trung Quốc nhòi sọ, sở tri là một chướng ngại, rồi giải phóng kiến thức là quăng bỏ kiến thức đi, cho nên trở thành là mù chữ Phật pháp. Đó là một điều rất là đau đớn, mà không phải chia sẻ vấn đề này ra ai cũng cảm thông được đâu. Nhiều chùa vẫn tiếp tục làm như thế, xuất gia các đệ tử là để cho các đệ tử làm các chuyện chùa thôi, chứ không cho đi đến các chùa Phật học để học nữa. Hậu quả là chúng ta đào tạo ra rất nhiều thế hệ tăng ni không có kiến thức Phật pháp. Mà không có kiến thức Phật pháp thì chỉ biết là yêu cầu Phật tử niệm Phật thôi, lại Phật thôi, trì chú thôi, cái đó nó quá dễ. Người tại gia đi chùa 2 ngày cũng có thể hướng dẫn được. Mà muốn hướng dẫn Phật pháp thì phải trải qua trường lớp Phật học. Trường lớp Phật học á, để có được kiến thức như là cỡ thầy Phước Tiến là 4 năm trung cấp nè, 2 năm cao đẳng nè, 2 năm là cao cấp giảng sư nè, rồi 2 năm thạc sĩ nè, là hết 10 năm ngồi với trường Phật học mới được kiến thức như thế. Còn các tu sĩ mà có tiến sĩ Phật học thì còn thời gian còn gấp đôi nữa, hoặc là gấp rưỡi. Rất mong mà các quý Phật tử mỗi người sẽ trở thành là cánh tay nối dài của chánh pháp. Chúng ta phải có trách nhiệm đọc kinh thật nhiều, nghe kinh thật nhiều, đọc sách thật nhiều, để giải phóng mê tín dị đoan, giải phóng nỗi sợ hãi ở bản thân. Và chúng ta phải có trách nhiệm truyền tao tri thức cao quý cho người thân của chúng ta. Và bằng cách này đó, Phật giáo mới phát triển được. Còn chỗ nào mà chỉ biết tu sụt tu rị, niệm Phật không, lại Phật không, trì chú trong, hoặc là đọc 1-2 bài kinh không, thì nó chỉ có lợi ích cho ngôi chùa đó thôi. Người ta đổ dồn về rất là đông, ta nghĩ đây là tu rất cũ kiệu, nhưng mà tu sai, hoặc là tu chưa được hoàn thiện, hoàn chỉnh, đại cục của Phật giáo sẽ bị giải chết. Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam thống nhất ở châu Âu vào cái mùa khóa tu mùa hè năm 2014 vừa qua đó đã cảnh báo về vấn đề này. Cái phong trào Phật giáo Việt Nam chạy theo Hòa Thượng Tịnh Không nó quá mạnh. Một ngày lại 500 lại, chỉ biết lại Phật, niệm Phật không làm việc gì hết. Bỏ bê vợ rồi bỏ bê trách nhiệm với chồng con, chồng rồi bỏ bê trách nhiệm gia đình, bỏ bê trách nhiệm cho xã hội, bỏ công việc làm ăn, nghĩ rằng là mình làm như thế này để được giảng sanh Tây Phương. Cuối cùng tạo ra một đạo Phật đó là dễ chết. Và hiện nay đó, rất nhiều Phật tử Việt Nam ở châu Âu đó bỏ việc đi chùa, họ lập thành các cái nhóm đạo tràng chỉ suốt ngày niệm Phật thôi. Và họ lập theo các cái đạo tràng hộ niệm, một người gần hấp hối mời họ đến đó, họ có thể niệm Phật 3 ngày 4 ngày cho đến lúc nào người chết thì thôi. Rồi sau khi chết họ niệm 8 tiếng 10 tiếng niệm cho đến lúc nào đi hạ nguyệt hay là quả thiêu thì thôi. Vài chục người mà chỉ độ được một cái hồn ma có đáng hay không? Về hiệu quả kinh tế là quá thấp. Còn một Phật tử có học Phật pháp mà đi truyền đạo, thấy người đạo đang khổ, lời tâm sự chia sẻ là giúp ta trở thành Phật tử. Một người như thế trong một đời có thể độ được 100 người, 1000 người, đang khi mấy chục người mà chỉ độ được một người chết thôi là quá ít. Đó là thiếu phương pháp. Chúng ta không nên bỏ các hộ niệm, vì nhờ hộ niệm mà Phật tử trở thành Phật tử, người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Nhưng mà cường điệu hóa cái chức năng của hộ niệm là có thể giảng sanh đại phương, đó là đã phát đạo Phật, đã phá nhân quả, và biến Đức Phật trở thành là một cái ông ô dù. Ai có niệm đến mình thì rước về, còn không có niệm mình là không rước về. Cái đó rất nguy hiểm. Đang khi giảng sanh Tây Phương đó, kinh A Di Đà nói rất rõ: căn lành lớn tức là hết tham sân si, công đức lớn là làm từ thiện và làm Phật sự, nhân duy tốt lớn là mở đạo tràng, khích lệ mọi người cùng tu, dẫn dắt mọi người đến với đạo Phật. Rồi pháp âm lớn là lấy dữ liệu tới bà để xây dựng tịnh độ. Và thứ năm mới là nhất tâm bất loạn. Thì các vị sư Trung Quốc và Đài Loan đó bỏ đi bốn yếu tố đầu của Đức Phật đi, chỉ truyền bá một cái yếu tố cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn thôi, từ đó dẫn đến mê tín. Nếu không có căn lành lớn thì ngồi xuống là nói nhẩm trong tâm thôi, nói nhẩm là một đức vọng niệm. Hết tham, hết sân, hết si thì ngồi xuống là chánh niệm liền. Dù là niệm Phật hay là ngồi thiền hay là trì chú, mà có được chánh, mà có được hết tham, hết sân, hết si đó là đạt được chánh niệm. Đức Phật dạy rất khoa học, nhưng mà Trung Quốc dạy rất mê tín, họ bỏ hết những cái quan trọng, giữ lại cái yếu tố niềm tin thôi. Từ đó đạo Phật trở thành mê tín. Đó là một nỗi đau rất lớn mà chúng ta phải có trách nhiệm cảnh báo, điều chỉnh. Chứ bằng không đó, đạo Phật sẽ dễ chết ở châu Á trong vòng 100 năm tới. Vì niệm hoài mà không có kết quả, người ta sẽ nản. Và sẵn đây đó, chúng tôi cũng xin nói thêm là các quý Phật tử đừng nên truyền bá học thuyết mầu nhiệm, do niệm, do trì, do lại. Mà phải nói là mầu nhiệm có được là do chúng ta chuyển nghiệp. Đó là tinh hoa lời Phật dạy. Chuyển nghiệp là một mầu nhiệm lớn nhất. Ở trong kinh điển Bali, Đức Phật nói giáo hóa thành thông là cái quan trọng nhất mà các đệ tử của Ngài nên làm. Giáo hóa thần thông có hai nghĩa. Nghĩa một á, giáo dục là một phép màu. Nhờ có giáo hóa, có giáo dục á, mọi nỗi khổ niềm đau được thay đổi thành hạnh phúc. Một người phàm á trở thành thánh, đó là một phép màu có mặt bây giờ và tại đây, ai cũng có thể kiểm chứng được và làm được. Và nghĩa thứ hai đó là hạn chế sử dụng. Phép màu được sử dụng cho mục đích giáo hóa, chứ không phải là mục đích là khoe khoang, mục đích là thu rút quần chúng về phía mình. Trong giới luật xuất gia đó, tu sĩ nào mà thi thố thần thông là phạm luật. Nếu như không ngừng đó là bị tẩn xuất ra khỏi đạo Phật. Nhưng mà ngày nay đó thì Tây Tạng đi về cái khuynh hướng này rất là mạnh, truyền bá học thuyết mầu nhiệm, thần thông, phép màu để thu hút quần chúng. Cái đó nó dẫn đến cái phân biệt đối xử giữa tăng đoàn. Người ta chỉ biết đó là tôn kính các vị lạc ma tái sinh thôi, còn các vị lạc ma bình thường cũng tu rất là nghiêm túc, nhưng mà không ai coi ra gì hết. Và ta coi bình thường thôi. Cho nên đi đúng với cái đạo Phật chánh thống đó, nó sâu sắc lắm, khoa học lắm, có kết quả hiện thực lắm. Niệm Phật thì không thể trị được bệnh ung thư, trì chú không thể trị bệnh được ung thư. Bệnh ung thư là phải chết, còn uống đúng thuốc, trị đúng đó, thì nó hết bệnh. Nhưng mà đến lúc mà nó quá nặng rồi đó, có trị đúng cũng không hết bệnh. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật nói có ba điều này là không được. Thứ nhất là không thể độ một người khi nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Ung thư là một nghiệp xấu dẫn đến cái chết. Thế chín mùi là trong vòng một tháng, hay ba tháng, hàng tuần là phải chết, là chết thôi, không thể thay đổi được. Thứ hai là không thể độ được những người không có duyên, tức là những người cố chấp, thành kiến, cho rằng là tôn giáo họ theo, chính trị họ theo, triết học theo là hay hơn đạo Phật, cho nên họ không tiếp nhận đạo Phật. và họ cho rằng là tôi đã làm thiện rồi, tôi không cần phải đến chùa, không cần phải đọc kinh Phật, không cần phải tu, tôi không có làm tội lỗi nên tôi không cần phải tu nữa. Đó là những thành kiến dẫn đến tình trạng là họ ở bên cạnh chùa hoặc là có người thân là Phật tử nhưng vẫn giữ tư thế là không là Phật tử. Và điều thứ ba là không thể độ hết chúng sinh, chỉ độ được một thiểu số thôi, chứ làm sao mà độ hết chúng sinh được, vì cái nghiệp si mê, tham ái, sân hận, chấp thủ của con người nó nhiều quá, không thể độ hết được. Đó là ba điều mà Đức Phật nói rằng là Ngài không thể làm được. Những điều này là Trung Quốc giấu, không bao giờ truyền bá, và cứ nói là Đức Phật là toàn năng, có gì cũng có thể làm được, và biến Đức Phật trở thành là ông Thượng Đế, đang khi Đức Phật là người khai tử Thượng Đế, khai tử ba cái tính cách toàn năng mà các đạo nhất thần đã truyền bá. Do đó chúng ta phải truyền bá nhân quả và thực tập nhân quả phải đúng phương pháp, có làm là có kết quả, làm đúng là có kết quả nhanh hơn, dài lâu hơn. Còn làm sai đó, có nguyện cầu, có trì chú, có niệm Phật, có lời Phật thì vẫn còn y nguyên thôi. Đây là những điều khó nghe, nhưng mà nó là lời Phật dạy chứ không phải là tư biện. Còn lời của Trung Quốc không phải là lời Phật dạy. Trung Quốc tự đặt ra các phương tiện, tự cho phép mình nói các phương tiện, và nó không đúng lời Phật dạy, thậm chí là ngược lại với lời Phật dạy. Các Phật tử thì mê rất nhiều lời dạy của Trung Quốc, cũng giống như người Việt Nam bị lệ thuộc văn hóa vào Trung Quốc vậy. Muốn Việt Nam phát triển thì chính trị Việt Nam, kinh tế Việt Nam, văn hóa Việt Nam, giáo dục Việt Nam phải thoát ra khỏi Trung Quốc. Muốn đạo Phật Việt Nam phát triển thì đạo Phật Việt Nam phải độc lập khỏi Trung Quốc. Hiện nay đó là Phật giáo Việt Nam nhập cản nguyên si nền Phật học của Trung Quốc. Thay vì chúng ta nhập cản nền Phật học của, tức là Phật học của chính Đức Phật, thì chúng ta không làm, chúng ta đi lấy cái lăng kính của Trung Quốc, cho nên bị lạc quả nhiều thứ, mê tín nhiều thứ, sai lầm nhiều thứ. Đó là nhân cái câu hỏi sở di trước chúng tôi nói rộng thêm về vai trò trí thức, trí tuệ trong đạo Phật, mà 20 thế kỷ qua đó phần lớn tăng ni và Phật tử Việt Nam bị ngộ nhận. Khi nói như thế này đó, nhiều người ngộ nhận cho rằng là chúng tôi đã phá Tịnh Độ tông, đã phá Mật tông. Chúng tôi không đã phá hai tông này, chúng tôi truyền bá một Tịnh Độ tông chân chính dựa vào kinh A Di Đà, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Nó khác với Tịnh Độ tông mê tín của Trung Quốc là tín nguyện hạnh không có trong kinh nào cả. Tín nguyện hạnh là do Trung Quốc đặt ra, chứ không nằm trong kinh A Di Đà, không nằm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, không nằm kinh Vô Lượng Thọ, không nằm trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Đó là những điều rất khó nghe, và cũng rất mong các quý Phật tử đừng nên bị sốc. Ở đây chúng tôi không có bao giờ kêu gọi quý vị từ bỏ Tịnh Độ tông hay Mật tông. Chúng tôi chỉ kêu gọi khi thực tập những tông đó nên nhớ là phải đọc nhiều kinh thiêm, nên nhớ phải làm các Phật sự, phải làm các từ thiện, và phải tu cho bằng được 7 yếu tố chánh đạo còn lại ngoài chánh niệm, tức là phải thực hiện toàn mãn bát chánh đạo. Bởi vì tu theo tông gì cũng được, mà đủ được bát chánh đạo và tứ diệu đế là tu đúng đạo Phật, tu chuẩn có kết quả nhanh chóng. Còn tu không đúng có được hứa hẹn đi nữa thì kết quả nó vẫn không như ý. 1 triệu người thì có được chừng người do vì hiểu sai. Thí dụ như cái người đó không bị ung thư, nhưng mà bác sĩ đó kém kiến thức, máy móc dởm, chẳng đoán là ung thư. Rồi sau đó người ta niệm Phật chối chết để mà mong được giảng sinh. Rồi sau đó phát hiện ra hết bệnh, người ta ngộ nhận rằng là do vì niệm Phật mà hết bệnh ung thư. Cái đó là không có đúng sự thật. Nếu đó là chân lý đó thì 1.000 người niệm Phật phải 1.000 người bệnh ung thư đó phải hết thì mới là chân lý. Còn 1 triệu người làm mà chỉ có 1 người được á, nó không phải là chân lý, nó là ngẫu nhiên hoặc là do chẩn đoán sai về y khoa thôi. Đức Phật chết vì bệnh ung thư bao tử, các quý Phật tử phải nhớ điều này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn không giấu chuyện đó, trong kinh Trường Bộ không giấu chuyện đó. Đức Phật ăn phải nấm heo rừng độc do ông Thuần Đà thuộc giai cấp thấp, không có kiến thức về an toàn thực phẩm, và vì quá nghèo cho nên mót nấm rừng thôi, và nó ngộ độc cho nên dẫn đến tình trạng sau khi ăn Đức Phật bị đau bao tử. thì nó tác động cái 6 năm tu khổ hạnh ép sát đó, làm cho Đức Phật chết về vì chứng minh bao tử. Chúng ta phải nhớ điều này để đừng cường điệu là niệm Phật hết bệnh ung thư. Không có. Trị bệnh và ngăn bệnh trước khi bệnh ung thư diễn ra là mới hết bệnh ung thư. Đó là điều mà Đức Phật dạy trong kinh để có được tử thọ, nhất là trong kinh Tăng Chi. Do đó phải đọc nhiều kinh để chúng ta thấy là Đức Phật là một nhà khoa học, Đức Phật là một cái nhà cải cách xã hội, Đức Phật là một nhà đạo đức vĩ đại, Đức Phật có trí tuệ không ai có thể ngăn bằng. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã đi trước thời đại rồi. Chứ còn mà nói là niệm Phật mồ nhiệm, niệm Phật hết bệnh, niệm Phật gì đó cũng giống như kinh thánh, cụ ước của Do Thái giáo, tăng ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo, chứ có gì khác đâu. Do vì Đức Phật giới thiệu một đạo Phật trí tuệ, Đức Phật mới khác với các đạo sư của các tôn giáo khác, và đạo Phật mới khác với các tôn giáo còn lại. Hãy nên nhớ điều này. Chứ nếu mà niệm mà thành, trì chú mà thành, thì Đức Phật đã không dùng cái chữ Phật để chỉ cho cái quả vị trí đó cao nhất. Chứ vì chữ Phật là gì? Người trí tuệ, người tỉnh thức, chứ phải người niềm tin, người trì chú đâu. Không có. Câu hỏi thì còn nhiều mà thời gian hết rồi. Xin kết thúc tại đây.